This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin ra chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường lai. Tiến Dũng này khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Thì mình bắt buộc phải khỏe rồi đó bạn. Giống hai anh em mình làm việc sáng sớm, làm sao mình phải bảo toàn lực lượng.
Khỏe phải bắt buộc khỏe làm sao.
Tức là mình phải bảo toàn lực lượng từ ngày hôm qua cho tới sáng hôm nay. Là vì nào phải mình có mặt để mà mình thực hiện những chương trình của mình. Giống như là người ta nói là tình hình là tình hình, nhiệm vụ là nhiệm vụ, như là dù cho tình hình là có ngày hôm qua có nắng ráo, có đầu trời có trong xanh chút xíu, nhưng mà hôm nay bầu trời âm u vậy chứ mà không có mưa đâu bạn Hiền nha. Đó, nhưng mà mình cũng vẫn phải làm việc thôi, mình cũng vẫn phải chuẩn bị dù chuẩn bị áo mưa nọ, sợ không biết được đâu, ông trời ông đổ mưa bất thình lình sao, phải không? Cũng giống như kinh tế thị trường không, kinh tế thị trường thì hoàn tính bó tay.
Em nghe đồn đó là hôm nay không có mưa,
không có mưa.
Đúng. Dạ vâng, ngày mai cũng hình như là có
chút,
mưa,
chút,
ngày
chút,
mai có
chút.
Mưa phải không?
Dạ, chút bạn Hiền.
Mai có mưa, nghe là có wet snow, nữa là cũng có, sẽ có tuyết nữa, nhẹ nữa hả? Cũng rất là hấp dẫn, quý vị, thời tiết nữa.
Nhìn cũng lãng mạn bạn.
Không, thời tiết mưa mà với lại tuyết chỉ là lãng xẹt luôn, chứ không có lãng mạn rồi đó. Dạ, nguy hiểm lắm, quý vị, nó gọi là wet snow, slick hiện tại chạy rất nguy hiểm, trơn lắm.
Trơn lắm, trơn
trơn. Thì nhớ nha, ngày mai mà, dạ. Ngày mai mà có tuyết xuống mà nhẹ nhẹ như vậy đó, chúng ta chạy xe thiệt là cẩn thận quý vị. Vì cái thời tiết mà mưa xuống rồi tuyết nhẹ nhẹ xuống á, chúng ta là giống như chạy xe trên cái đường băng á, rất là nguy hiểm. Nhưng mà thôi, bây giờ nói chuyện ngày mai tiếp đi ha, về cái tuyết đi, bây giờ mình nói chuyện về thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp, tuyệt vời, thủy màu xanh không. Và quý vị cũng biết rằng cái sự tiêu thị trường này lên nó cũng nhờ khi mà bà tên là gì anh Hoàng Tính hả, bà chủ tịch về tài chính của công ty Huawei đó, bà Meng Wanzhou hả, Quảng Châu gì đó thì cũng Meng Châu gì đó. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng thấy rằng cũng đã được bail out, tưởng ở tù được 10 ngày, được gọi là tại ngoại để chờ ngày dẫn độ qua bên Hoa Kỳ để xử tiếp. Cái quan trọng đó là có một bàn tay lông lá đã can thiệp vào. Chúng ta biết đó là người ta nói rằng 100 hay là 99% là Tổng thống Donald Trump. Cái điều này thì thật sự ra nó chẳng có lợi lộc gì hết, quý thưa vị, về cái cá nhân của Tổng thống Donald Trump. Nhưng cái chiến lược của Hoa Kỳ đó khó mà biết được. Phải nói rằng cái câu mà ông bà xưa nói đúng đó, đi với bụt bằng áo cà sa, đi với ma thì gần áo giấy thì phải, tự nhiên là vậy. Thì đối với Trung Quốc thì chơi những cái chiêu mà họ không thể lường được. Mà hôm qua Dũng có gửi với vị cái bản tin đó là đánh rồi xoa, rồi đánh rồi xoa. Khó hiểu được lắm. Nhưng mà không biết là trong những ngày chúng ta cứ chờ xem những cái kết quả giống như chờ sổ số gì cơ, thưa vị. Nó cũng thú vị lắm. Dow Jones thì lên rất mạnh, lên 336 điểm và con số này đang tiếp tục gia tăng. Hiện tại là 24.706 điểm. Nasdaq thì lên 111 điểm, hiện tại là 7.143 điểm. S&P 500 thì lên được 31 điểm, hiện tại 2.666 điểm. Thinốt 10 năm là 2.90%. Dầu thô thì lên được 46 xu, thùng dầu thô là 52 đồng 14 xu. Một euro đã được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên được 4 đồng 40 xu. Một áo vàng hiện tại 1.251 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.60%, rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.83%, rồi cao nhất là 3.93%. Ở Việt Nam thì một BTC mua vào là 23.245 đồng, bán ra là 23.335 đồng. Vàng thì mua vào 36.250.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.350.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì nói về cái giá cả thị trường, Consumer Price Index, CPI, phải nói rằng cái tháng 10 cũng như là tháng 11 vừa rồi đó, cái price nó không có tăng lên. Khi mà cái dầu thô nó giảm đó thì làm cho người dân tiêu xài nhiều. Chúng ta nhớ cái demand and supply, cung và cầu, khi người ta xài nhiều thì đồ nó lên, Nhưng mà ngược lại, cái này không có lên, nó vẫn nằm bình ổn từ giá cả thị trường. Really good. Đó là điều một cái điều rất là cái gọi là cái positive. Rồi cái thứ hai đó, họ nói là ngoại trừ những cái mặt hàng hóa chúng ta mua xăng dầu này nọ đó nó giảm, nhưng mà về cái rent và cái healthcare, tức là cái tiền thuê nhà và cái tiền y tế thì lại tăng lên, nhưng mà không đến nỗi tệ lắm các quý vị. Và theo cái con số mà Labor Department cũng như là về Bộ Tài chính, thì họ nói rằng Bộ Thương mại đó, cái số Consumer Price Index nó chỉ tăng rất là khiêm nhường vào tháng 10 vừa rồi là 0.3%, tức là chưa đến, rất là thấp cái thưa quý vị, 0.3 thôi, chứ không phải là chưa có là 0.5, 0.1 hay là 1%, 0.3%, và so với tháng 11 cũng vậy luôn. Đây là cái số mà gọi là rất tốt từ đầu năm cho đến nay. Và theo con số này thì họ nói rằng 12 tháng liên tục từ năm ngoái, tháng 11 năm ngoái đến tháng 11 năm nay đó, thì cái CPI chỉ lên khoảng 2.2% mà thôi, rất là khiêm nhường. Nếu mà nói về cái inflation đó, thì năm 2016-2017 là 2.1%, trong năm 2018 là 1.9%, từ năm 2019 và năm 2020 đó có thể là khoảng 2%. Đây là những con số rất là tốt cho cái nền kinh tế, đặc biệt về Hoa Kỳ, và bất cứ quốc gia nào mà 2% inflation là ok, cái thứ vị tức là lạm phát 2% thôi. Nếu mà hơn nữa là có biến, người Bắc là có biến là rất nguy hiểm. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Caterpillar. Như vậy biết đây là cái công ty sản xuất những cái xe cơ giới khổng lồ mà trên toàn thế giới, cái xe mà thấy đào đường, xúc đất ngoài đường đó là đa số từ cái Caterpillar, hay chúng ta xịt chữ CAT đó, thì họ đã tiếp tục gọi là thua lỗ. Ít người đặt hàng từ năm 2012 dài cho đến nay rồi. Họ sáng hôm nay thì họ sẽ tuyên bố rằng họ sẽ lay off khoảng 285 người nữa. Cái chuyện này không phải là surprise lắm cái việc, rất là bình thường, vì từ năm 2015 đó tính năm 2018 là họ đã lay off khoảng 10.000 người rồi. Nhưng mà tính ngược lại từ năm 2012 đó cho đến nay đó, là số người bị lay off trong cái công ty này là 31.000 người, và họ đóng cửa khoảng 20 địa điểm rồi. Hiện tại bây giờ Caterpillar có khoảng 123.100 người trên toàn thế giới, trong đó có 53.400 người là ở Hoa Kỳ. Bản tin kế tiếp thì bản tin khá khôi hài, đọc chấm cười các thưa vị. Đọc chấm cười. Cái bản tin này ngày hôm qua, khi mà Dũng đang làm bản tin thì có đưa ra thứ hai chứ. Là Dũng gửi ngay là Trung Quốc đã cấm hầu như tất cả cái iPhone đi vào Trung Quốc, khi mà một cái tập đoàn của Trung Quốc về công nghệ đó đã kiện Apple đã xài cái gọi là cái công ty đó là đã kiện vì Apple đã xài hai cái phần mềm của họ để sản xuất cái phone Apple, mà nếu không xài hai phần mềm đó thì cái Apple sẽ được chuyển vào Trung Quốc bán bình thường. Wow, cái điều này thì làm cho tòa án đã quyết định, tòa án Trung Quốc nha, cấm tất cả những cái phone từ 6S cho đến 10X đi vào, cái phone iPhone X đi vào Trung Quốc. Cái điều đó thì dễ hiểu thôi, tức là nếu mà muốn bán thì phải trả tiền cho công ty, nhưng mà không biết ai cấp của ai, cái điều này không biết. Nhưng mà thật sự ra, ở Hoa Kỳ cái luật rất rõ ràng, ví dụ Tiến Dũng có một cái phát minh nào đó mà công ty nào muốn sử dụng nó phải trả tiền mua lại cái bản quyền đó. Thì trường hợp như Apple muốn mua lại bản quyền thì ok thôi, nhưng cái này lại đi xa hơn nữa là tất cả những công ty ở Trung Quốc thì đã cấm tuyệt đối những nhân viên của mình xài điện thoại iPhone. Wow, cái điều này đọc cấm cười nha. Tức là họ nói rằng cái công ty về phần mềm hay là phần cứng hay là công ty technology, bất cứ công ty nào, Chinese companies, cái chữ S rất nhiều, tức là tất cả hầu hết những công ty ở Trung Quốc là cấm nhân viên của mình. Và cái chữ mà gọi là punishment, tức là dùng tiếng Việt mà người Bắc nó là xử lý nghiêm, có thể phạt tiền và ở tù nữa nếu mà xài cái điện thoại Apple, iPhone đó. Wow, cái điều này phải nói là hơi lạ. Cái điều quan trọng ở đây đó là không biết những người du lịch sau này đi vào Trung Quốc có được đem cái iPhone vào hay không, hay phải gửi hải quan. Còn nếu đem một cái được thì đem cái thứ hai có ok không? mà tôi thấy rằng nếu mà ban như vậy đó, cấm cái điện thoại Apple hay là iPhone hay là những cái sản phẩm của Apple đi vào Trung Quốc đó, thì tôi nghĩ rằng trong tương lai Trung Quốc sẽ là một cái thị trường buôn lậu rất lớn đó quý vị. Vì người dân Trung Quốc thích xài Apple lắm, iPhone lắm. Quý vị nào vào những website của Trung Quốc hay là vào website của Google Research ấy, thì họ không có đặt cái niềm tin nhiều vào những sản phẩm ở Trung Quốc. Ngay cả nhà cửa những người giàu đó, họ gửi ngay cả cái trường học ở Trung Quốc mà người ta cũng không cho con em những người có giàu có tiền là họ gửi con đi hết. Vì thế nếu mà cấm như vậy thì bắt đầu sẽ có những cái cuộc gọi là buôn lậu rất lớn xảy ra, những hàng hóa từ Mỹ nhập vào. Như vậy thì phải tốt, thưa quý vị. Ta nhớ quay trở lại nhiều thập kỷ về trước đó, đồ Mỹ nó mắc tiền lắm, nhưng mà bây giờ đồ Mỹ nó lại tệ khi mà những công ty đó đặt trụ sở around những cái quốc gia khác đó, thì làm như những sản phẩm của họ bắt đầu bị mất giá đi. Mà thời đó là nhớ dưới thời của cựu tổng thống Bill Clinton, ông này tệ, đến bây giờ ông này tệ lắm cái thưa quý vị. Ông này khi mà ông cho outsource công ty ra ngoài nước ngoài thì từ đó nước Mỹ xuống đến bây giờ luôn. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến McDonald's. McDonald's ngày hôm nay họ đưa rằng họ sẽ đưa ra thông tin rằng họ sẽ giảm tuyệt đối khoảng đến 80-90% cái lượng antibiotic, cái thuốc kháng sinh trong thịt bò vào năm sau. Và họ cho biết rằng những cái mặt hàng thịt bò đó của tất cả quốc gia mà họ nhập vào Hoa Kỳ đã đến từ Úc, Brazil, Canada, Pháp, Đức, Ireland, rồi New Zealand, Poland, rồi Anh, vân vân, thì có rất nhiều cái thuốc kháng sinh và họ sẽ nói rằng, tức là họ nói rằng họ sẽ bắt đầu giảm tuyệt đối khi mà những lượng thịt bò bán từ McDonald's. Tiến Dũng cũng giải thích trước đây đó, một con gà 7 tuần đi, chúng ta nuôi một con gà 7 tuần, thì trong cái chuồng, con gà con nhỏ xíu đem đến một tuần tuổi đó, bỏ vào một cái nơi để mà nuôi gà đó, một cái nông trại đó, và nuôi cho 7 tuần sau thì đem con gà làm thịt được rồi. Nó lớn lẹ, ăn, coi là nếu mà chúng ta vào ở nông trại gà đó, gà cấm ngủ, và thêm cái hai nữa là ăn nhưng mà cấm bệnh. Wow, đèn ngày đêm, ăn liên tục, ăn mà khi lớn như thổi đó, đúng người ta nói đúng lớn như thổi, nhưng mà ăn tất cả những thức ăn đều có cái thuốc kháng sinh hết. Vì chỉ cần một con bệnh thôi đó là cả chuồng đó phải tẩy uế và chết rất nhiều con, và chưa kể nó lây lan ra cả triệu con gà chết là lỗ chết chắc luôn. Vì thế ăn gọi là gà cấm ngủ nhưng mà ăn thì cấm bệnh, tức là nó không có ngủ thì ăn liên tục, ăn xong rồi uống nước, tất cả hệ thống tự động rất là hay, nhưng mà khi mà nó ăn như vậy đó, thuốc kháng sinh thì không được bệnh. Khi mà con gà đem đi bằng thịt rồi đó, con gà chưa kịp tiêu hóa toàn bộ thuốc kháng sinh đó, thì nó đem nó làm thịt rồi, thì chúng ta ăn cái thuốc kháng sinh nó vào thì thật sự ra gọi là lờn thuốc. Vì thì những cái trường hợp ở Mỹ hiện tại bây giờ cũng đang bắt đầu populate lên rồi, người ta ăn thịt bò, thịt heo hay cả thịt gà đó có nhiều thuốc kháng sinh đó, thì sao để chúng ta bị bệnh gì mà cần thuốc kháng sinh thì chúng ta lại không có sử dụng được, vì nó quá liều cũng không được luôn, vì nó đã lờn thuốc kháng sinh rồi. Thì Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại cũng đã biết vấn đề này và họ đang bắt đầu giảm từ từ, thưa vị. Hy vọng rằng thịt bò, thịt heo, thịt gà trong tương lai sắp tới đây thì họ chỉ cần đồ ăn ít thuốc kháng sinh lại hay là tuyệt đối giảm luôn thì tốt, thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Đúng rồi, gà mà cấm ngủ mà ăn cấm bệnh nữa cũng nguy hiểm. Chưa tan hết tất cả những cái chất hóa chất ở trong người con gà, đối phiên con người lại sử dụng cái con gà đó, thì chắc chắn chúng ta phải có một phần nào đó ảnh hưởng. Hy vọng là với cái bản tin của Thiên Dũng thì mình thấy rằng là Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng như là Cơ quan Sức khỏe Hoa Kỳ cũng sẽ lưu ý đến cái vấn đề này để làm cho những cái thức ăn của Hoa Kỳ cũng sẽ được tốt hơn, nhất là thịt gà. Nhất là Hoa Kỳ, bạn biết hay hoặc là quý vị biết, người ta rất là mê ăn thịt gà lắm, phải không Thiên Dũng?
Nói chung ra cái thịt gà là thịt tương đối là thịt lành, cái thưa vị. Hoa Kỳ thì bất cứ quốc gia nào mà riêng Hoa Kỳ cũng vậy, thì họ không muốn người dân của mình ăn thịt đỏ nhiều quá, không có tốt. Chúng ta thường y khoa họ cũng cấm ăn thịt đỏ nhiều, tức là trong đó thịt bò là một, rồi thịt heo là gọi là dạng thịt đỏ đỏ, thịt gà thì lại không có hại nhiều, tức là cũng tốt. Đặc biệt là cái chúng ta thấy người nào tập thể dục đó thích ăn thịt gà lắm, cái protein đó gọi là good protein. Quý vị cũng nếu mà ăn thịt bò nhiều quá thì tiến dục cũng khuyến khích quý vị nên chuyển qua ăn thịt gà bớt, ăn thịt bò nhiều thì không có tốt. Quý vị ăn tính nhớ nha, thịt bò bị gao đó. Ăn nhiều là bị good. Đập dầu là từ good, không có tốt, nghe tốt nhưng mà thật sự no good.
No good. Nên,
dạ, ăn thịt gà đi thì tốt hơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn Thần Tính, và không quên chú Việt và Thần Tính có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý Dũng.